Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 8 tháng 12, sau phần tin tức và suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua. Điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây, tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Dư âm cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc, nhìn nhận Palestine như quốc gia quan sát viên. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hồng Anh và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chống lại thành kiến cho rằng các tôn giáo độc thần tự chúng gây ra bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 7 tháng 12 dành cho 32 thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến một vấn đề đang được Ủy ban Thần học Quốc tế bàn đến, đó là cảm thức đức tin, sensus fidei. Công đồng chung Vatican II đã nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố này và nói rằng, toàn thể dân Chúa tham gia vào chức năng ngôn sứ của Chúa Kitô. Hiến chế ánh sáng muôn dân dạy rằng, toàn thể các tín hữu nhờ được Đức Thánh sức dầu không thể sai lầm trong khi tin và biểu lộ đặc tính này qua cảm thức siêu nhiên về đức tin của toàn thể dân Chúa khi mà từ các giám mục cho đến tín hữu giáo dân rốt hết đều biểu lộ sự đồng thuận về những vấn đề đức tin và luân lý. Hồng Ân cảm thức đức tin này là một tiêu chuẩn để phân định xem một chân lý có thể thuộc về kho tàng sinh động của truyền thống tông đồ hay không. Cảm thức đức tin có một giá trị đề nghị vì Chúa Thánh Linh không ngừng nói với và hướng dẫn các giáo hội đến chân lý toàn vẹn.
Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại những cảm thức đức tin giả tạo và nói rằng, ngày nay, điều đặc biệt quan trọng là xác định những tiêu chuẩn giúp phân định cảm thức đức tin chân chính với những cảm xúc giả tạo. Thật vậy, cảm thức đức tin không phải là một thứ dư luận quần chúng trong giáo hội. Không thể nài đến cảm thức đức tin để phản đối các giáo huấn và huấn quyền của giáo hội, vì cảm thức đức tin chỉ có thể phát triển một cách chân thực nơi các tín hữu, theo mức độ tín hữu ấy hoàn toàn tham gia vào đời sống của giáo hội. Và điều này đòi hỏi các tín hữu phải gắn bó với giáo huấn của Hội Thánh trong tinh thần và trách nhiệm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chính cảm thức siêu nhiên về đức tin của các tín hữu khiến họ mạnh mẽ phản ứng chống lại các thành kiến, theo đó các tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo độc thần, từ nội tại mang theo bạo lực, nhất là vì các tôn giáo này tự nhận mình là chân lý phổ quát. Một số người cho rằng, chỉ có sự đa thần về giá trị mới đảm bảo sự bao dung và an bình trong dân chúng và phù hợp với tinh thần của một xã hội dân chủ đa nguyên. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, nếu trong lịch sử đã và đang có những hình thức bạo lực được thực hiện nhân danh Thiên Chúa, điều này không thể quy gán cho các tôn giáo độc thần, nhưng là do những nguyên nhân lịch sử, chủ yếu là do những sai lầm của con người. Đúng hơn, những sự quên lãng Thiên Chúa làm cho các xã hội bị chìm đắm trong một thứ giả thuyết duy tương đối. Chắc chắn sinh ra bạo lực, khi người ta không thể cho con người tham chiếu chân lý khách quan, thì đối thoại trở nên điều không thể thực hiện được, và bạo lực, công khai hoặc ngấm ngầm, trở nên quy luật cho các quan hệ giữa con người với nhau.
Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm vị bí thư riêng của Ngài, Đức ông Georg Ganswein, làm chủ tịch phủ giáo hoàng, đồng thời thăng làm tổng giám mục hiệu tòa Urbisalia. Đức ông Ganswein, người Đức, kế nhiệm Đức Tổng giám mục James Harvey, người Mỹ, mới được thăng hồng y và làm giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức tân Tổng giám mục Ganswein năm nay 56 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Freiburg, thụ phong linh mục năm 1984 và đậu tiến sĩ giáo luật năm 1993 tại Đại học Ludwig Maximilian ở Munich. sau 2 năm làm thẩm phán tại Tòa án Giáo phận Freiburg, năm 1995, Ngài bắt đầu phục vụ tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và năm sau chuyển sang Bộ Giáo lý Đức tin, sau đó làm bí thư riêng của Đức Hồng Y Tổng trưởng Joseph Ratzinger. Sau khi Đức Hồng Y trở thành giáo hoàng, Đức ông Ganswey cũng trở thành bí thư riêng của Ngài. Đức Tổng giám mục Ganswey biết 5 sinh ngữ, Đức, Ý, Latin, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Có thể Ngài sẽ được Đức Thánh Cha truyền chức giám mục vào ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng tới đây. Trong nhiệm vụ Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Georg Ganswey sẽ sắp xếp các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha.
Harissa, các vị thượng phụ và giám mục Công giáo Trung Đông kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải quyết vấn đề Palestine và chấm dứt chiến tranh tại Syria. Lời kêu gọi trên đây được 77 vị lãnh đạo Công giáo đưa ra hồi hôm 5 tháng 12 vừa qua, sau khóa họp thứ hai của các vị thượng phụ và giám mục Công giáo Trung Đông, nhóm họp tại Harissa, gần thủ đô Beirut của Liban trong 3 ngày. Các vị kêu gọi tìm một giải pháp công chính và hòa bình cho vấn đề Palestine, vì đây là nguồn gốc gây ra mọi cuộc xung đột ở Trung Đông. Tiếp đến là chấm dứt các cuộc xung đột và bạo lực, đảo lộn đời sống của các dân tộc trong vùng, thực hiện những hành trình hòa giải và hòa bình, đảm bảo cho mọi người quyền tự do và bảo vệ nhân phẩm. Lời kêu gọi này đặc biệt nói về tình trạng đau thương tại Syria. Điểm thứ ba trong các lời kêu gọi của các thường phụ và giám mục Trung Đông yêu cầu các vị lãnh đạo Kitô gia tăng tình hiệp thông và cộng tác hoàn toàn với nhau để tạo điều kiện cho sự sinh tồn tích cực và hiện hữu liên tục của các tín hữu Kitô trong các xã hội Ả Rập. Trong ý hướng này, các giám mục và thường phụ cũng kêu gọi người Hồi giáo cộng tác vào việc bảo vệ trọn vẹn các quyền của những đồng hương Kitô của họ, nhìn nhận mọi người đều là công dân. Trong khóa họp vừa qua, các vị lãnh đạo Công giáo đặc biệt bàn về tông huấn giáo hội tại Trung Đông do Đức Thánh Cha công bố hồi tháng 9 năm nay tại Liban. Các vị đã đưa ra những đề nghị và chỉ dẫn cụ thể để áp dụng giáo huấn trong văn kiện này trong đời sống cá nhân và cộng đoàn.
Alexandria, đại diện Tông tòa Giáo phận Alexandria bên Ai Cập, Đức cha Aden Zaki phê bình dự thảo hiến pháp mới mà Tổng thống Morsi muốn đưa ra trưng cầu dân Ý vào ngày 15 tháng 12 tới đây. Đức cha gọi hiến pháp này chia rẽ đất nước và không thể được coi là một văn bản tham chiếu cho sự thống nhất đất nước. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 6 tháng 12 vừa qua, Đức cha Zaki, dòng Francisco và thuộc lễ nghi Latin nhận định rằng những phản ứng tiêu cực trong những ngày này chứng tỏ một phần dân chúng Ai Cập chống lại dự thảo hiến pháp được soạn ra một cách vội vã. Những tiếng nói phản đối rộng lớn như thế không thể bị nhà cầm quyền làm ngơ. Đồng thời, Đức cha Aden Zaki nhận xét rằng, thật là một điều không thích hợp nếu các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô trực tiếp kêu gọi các tín hữu tẩy chay cuộc trưng cầu dân Ý về hiến pháp mới. Ngài nói, các giáo hội phải soi sáng lương tâm và giúp người dân phân định theo các tiêu chuẩn công lý và bảo vệ công ích, rồi để mỗi cử tri chọn lựa theo lương tâm của họ trong tự do hoàn toàn. Các giáo hội không thể đòi các tín hữu Kitô tẩy chay cuộc trưng cầu dân Ý. Sau cùng, theo Đức cha Zaki, đứng trước sự gia tăng bạo lực và viễn tượng nội chiến đen tối đang đè nặng trên đất nước Ai Cập, cần phải hỗ trợ công việc của những lực lượng trong xã hội dân sự đề nghị đối thoại giữa các phe xung đột.
Washington, cảnh tường tàn phá do bão Bopha gây ra miền Nam Philippines hôm ngày 4 tháng 12 giống như một thảm trạng do sóng thần tạo nên. Trên đây là nhận xét của nhiều nhân viên thuộc cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Các nhân viên cấp cứu tiếp tục tìm được những xác chết của các nạn nhân dưới các lớp bùn dày hơn 60 phân. Ông Joe Curry, đại diện cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ ở Philippines, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ rằng, cảnh tượng thật giống như là hậu quả của cuộc sóng thần, đó là một sự tàn phá hoàn toàn. Cả một sườn đồi bị nước cuốn trôi, các nhân viên cứu trợ của chúng tôi đã từng trải qua 6 trận cuồng phong, nhưng chưa bao giờ thấy thiệt hại lớn lao như vậy. Nhân viên các tổ chức cứu trợ khác cũng có nhận xét tương tự. Ông Curry cho biết, hôm ngày 6 tháng 12 vừa qua, một toán người của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã đến thành phố New Bataan, có khoảng 80.000 người ở thung lũng Compostela và tìm thấy phần lớn các công đoàn bị bùn phủ và không còn điện nước, có ít nhất 240 người thiệt mạng, trong khi hàng ngàn người khác bị nước cuốn trôi. Chính phủ xác nhận có hơn 400 người chết thay vì con số 300 ban đầu. Ông Kerry nói rằng cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ dự định bắt đầu phân phát đồ vệ sinh, mùng, chăn, dụng cụ nấu bếp và nước từ ngày 6 tháng 12. Nhưng vì các đường xá và cầu cống bị nước cuốn trôi, nên có thể từ ngày 10 đến ngày 12 này, các đồ cứu trợ mới có thể đến tay các nạn nhân. Bão Bofa gây thiệt hại cho hơn 231.600 người tại 513 làng mạc thuộc 25 tỉnh, hơn 170.000 người đang tạm trú tại các trung tâm tiếp cư và 417 trung tâm di tản.
Vatican, hang đá máng cỏ và cây thông Giáng sinh đang được tích cực chuẩn bị tại quảng trường Thánh Phêrô. Cây thông trắng cao 24 mét, 150 năm tuổi, nặng hơn 9 tấn, do dân làng Pesco Pennataro thuộc tỉnh Isernia ở miền đông nam Italia tặng cho Đức Thánh Cha. Thông được chở bằng xe vận tải vượt qua 200 cây số đến quảng trường Thánh Phêrô sáng ngày 6 tháng 12 vừa qua. Tại đây, các chuyên gia và thợ của Vatican dựng lên rồi trang trí bằng hàng ngàn quả châu. Thông này sẽ được thắp sáng trong buổi lễ trao tặng chính thức vào chiều tối ngày 14 tháng 12 tới đây với sự hiện diện của giáo quyền, chính quyền địa phương và Vatican. Trong những năm qua, các nước Áo, Bỉ, Ukraine đã tặng thông cho Đức Thánh Cha. Mặt khác, từ hạ tuần tháng 11, công trình hang đá máng cỏ đã được khởi sự. Cảnh tượng Giáng sinh sẽ được bố trí trên một diện tích 150 mét vuông với hơn 100 tượng bằng đất nung với những cảnh trí do nghệ sĩ Francesco Artesi nổi tiếng của Italia sáng tác. Ông là một trong những đại diện nổi bật nhất của trường phái hang đá máng cỏ ở miền nam Italia. Hang đá sẽ được khánh thành tối ngày 24 tháng 12 tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phôncio Philato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Trachonit, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Khanan và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Zacharia là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Jordan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy. Mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Từ trước khi vũ trụ được tạo thành, Thiên Chúa đã có một kế hoạch yêu thương dành cho con người. Kế hoạch đó chính là Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta đi vào cuộc đối thoại tình yêu với Ngài. Trong tương quan tình yêu này, Thiên Chúa luôn đi bước trước, Ngài đã đến và gặp gỡ con người. Tuy nhiên, vì tội lỗi, mối tình giữa Thiên Chúa và con người phần nào bị gián đoạn. Nhưng dẫu cho con người có bất trung với Thiên Chúa, thì Ngài vẫn không ruồng bỏ con người. Về phần mình, khi rời xa Thiên Chúa, con người cảm thấy một nỗi khắc khoải lớn lao. Vườn địa đàng đẹp đẽ năm xưa nay đã hóa thành sa mạc nắng cháy. Sa mạc của cõi lòng nơi con người trở nên khô cằn và cháy khát vì nỗi khát mong Thiên Chúa. Sống trong tội lỗi và những hậu quả của tội, loài người không ngừng khát khao về ngày đến của Đấng Mêsia, Họ sống trong nỗi khắc khoải chờ đợi, nhưng cũng là một niềm hy vọng lớn lao. Và hôm nay, năm thứ 15, dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phong-xio Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, niềm hy vọng đó đã vang vọng trong sa mạc miền Giu-đê và cũng chính là trong sa mạc của lòng người. Nỗi khát mong của con người như vỡ òa, mọi người vui mừng và hạnh phúc vì đã đến lúc Thiên Chúa thực hiện lời hứa tình yêu từ thuở đời đời dành cho dân người. Ngài không chỉ đi bước trước đến với con người mà ngang qua mầu nhiệm nhập thể, Ngài còn tự hạ mình làm người và ở giữa chúng ta. Ngài đã đi vào lịch sử nhân loại, trở thành một công dân Do Thái, sống tại một vùng địa lý và hiện diện ở một thời điểm lịch sử cụ thể. Con người không còn phải khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa ở một nơi xa lạ nào đó nữa, vì Ngài đã đến gần con người và cùng đồng hành với chúng ta. Vâng, vì Đức Giê-xu đã đến và hiện diện giữa chúng ta được mời gọi để đọc lại lịch sử đời mình. Chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện của Ngài trong chính lịch sử cuộc đời của chúng ta. Nhìn lại đời mình dưới ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu thương và sự hiện diện của Ngài trong mỗi biến cố diễn ra trong đời sống thường ngày của chúng ta. Những gì xưa kia ta chỉ xem là tình cờ hay ngẫu nhiên, thì nay ta nhận ra sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa nơi đó. Ngài đến gần, ngay bên cạnh và đồng hành với ta, ngay cả khi ta tưởng vắng bóng Thiên Chúa. Sự hiện diện của Thiên Chúa trao ban cho ta niềm hy vọng và một niềm hạnh phúc tròn đầy. Khi nhìn lại lịch sử đời mình như thế, chúng ta sẽ đủ can đảm và tình yêu để thực hiện một cuộc hoán cải đầy khó khăn nhưng cũng cần thiết để có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc hồi ngộ tình yêu này. Thật vậy, nhờ tình yêu và ân sủng của Ngài, chúng ta có thể từ bỏ bao lối nghĩ quanh co, bao tính toán lệch lạc. Nhờ ánh sáng và sức mạnh của Ngài, ta có thể san bằng những thung lũng của sự tăm tối, nơi vắng bóng ánh sáng của tình yêu. Những núi đồi ngao nghệ của tự kiêu, tự mãn, ta can đảm bạch cho phẳng. Những chỗ mấp mô, lồi lõm giữa những người với người, ta có thể san cho bằng. Vâng, để sa mạc nắng cháy và khô cằn trở nên vườn hoa rực rỡ tình yêu, chúng ta cần phải chăm bón vất vả. Cũng vậy, để sa mạc lòng người trở thành điểm hẹn tình yêu với con Thiên Chúa, ta cần phải sám hối, là dọn con đường của lòng mình. Điều đó chẳng dễ dàng chút nào, vì nó thường gây đau đớn. Đời sống con người đã quen với những lối quanh co, những gồ ghề, những hố sâu. Sám hối là phải thay đổi, phải cắt đứt, phải từ bỏ. Có thay đổi nào mà không khó khăn, có cắt đứt nào mà lại không gây đau đớn. Tuy nhiên, khi chiêm ngắm kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, vì yêu thương mà con Thiên Chúa đã làm người và ở giữa nhân loại, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh và tình yêu để thực hiện lời mời gọi này.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 5 tháng 12 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cử hành Ngày Thế Giới Người Thiện Nguyện với mục đích tôn vinh hoạt động từ thiện của nhà hàng triệu ngàn người trên thế giới nỗ lực đóng góp vào việc xây dựng hòa bình và phát triển hay để xoa dịu nỗi đau khổ của những anh chị em đồng loại. Trong sứ điệp công bố nhân ngày này, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng tất cả mọi người không trừ ai đều có thể trở thành người hoạt động thiện nguyện, từ những người dấn thân trọn vẹn thời gian phục vụ cho các lý tưởng đến các công dân một nước chỉ dành tặng thời gian rảnh rỗi khi có thể mà thôi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican nhân dịp này, tiến sĩ Gianfranco Catte, chủ tịch Liên hiệp Fossit quy tụ các tổ chức thiện nguyện quốc tế Kitô, xác nhận rằng Hoạt động thiện nguyện là một cử chỉ có thể đổi đời. Hiến tặng một thời gian trong đời là một trong những hành động cốt yếu, nhất là những thời điểm khủng hoảng như hiện nay. Liên hiệp Phúc Xích chúng tôi trong quá khứ đã có được sự cộng tác của 15.000 người, cống hiến cho chúng tôi khoảng từ 2 đến 30 năm cuộc đời của họ. Ngay từ lúc này đây, chúng tôi có khoảng 1.000 nhân viên đang hoạt động trên 80 quốc gia thuộc mạn Nam Bắc bán cầu. Cuộc khủng hoảng hiện nay lại đang đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, một phần vì mọi người ý thức được rằng trong lĩnh vực kinh tế, dân sự và xã hội, lực lượng thiện nguyện có thể là một trong những biện pháp giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay, đặc biệt qua những liên hệ nhân bản nòng cốt của xã hội. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh đến những khả năng phục vụ mới mà mạng Internet cống hiến cho thế giới thiện nguyện, nhất là những người trẻ, có thể xóa bỏ trong nháy mắt mọi ngăn cách giữa thế giới thịnh vượng phong phú với các nước nghèo cần đến sự trợ giúp. Tuy rằng lại có các khuyết điểm và giới hạn các tiếp xúc trực tiếp, liên bản thể, vốn là một trong những điều thiết yếu nhất của con người hoạt động thiện nguyện. Tiến sĩ Katai, Chủ tịch Liêm hội Phúc Xích bày tỏ tiếc nuối vì các phương tiện truyền thông không mấy chú ý đến hoạt động thiện nguyện và hy vọng rằng các tổ chức này sớm tìm ra cách thức để quảng bá hoạt động của mình hữu hiệu hơn trong tương lai.
Trong tuần qua, Hội nghị châu Âu chống nạn nghèo đói và cô lập xã hội đã khai mạc tại Bruxelles, thủ đô nước Bỉ. Đề tài của hội nghị kéo dài 3 ngày này là đầu tư vào một châu Âu xã hội. Tại Âu Châu hiện nay, có ít nhất là 110 triệu công dân lục địa này phải sống trong cảnh khó khăn. Trong số này, 42 triệu hoàn toàn không có khả năng đài thọ tiền thuê nhà, tiền ăn uống hay bất cứ nhu cầu vật chất nào khác. Những con số này đang thách đố toàn lục địa Âu Châu, nơi có một hệ thống tương trợ xã hội gương mẫu và được toàn thế giới ngưỡng mộ cho đến trước năm 2008, là năm cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính bùng nổ. Cho đến nay, những biện pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng này không đem lại kết quả mong muốn, khiến con số người nghèo đói gia tăng. Trong diễn văn đọc tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Barroso khẳng định là đã đến lúc phải hành động, phải tập trung mọi nỗ lực từ Trung ương Bruxelles cho đến các nước thành viên ở địa phương để giải quyết nạn nghèo đói. Còn ông Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu thì nhấn mạnh trên ý niệm liên đới. Ông nói, các quốc gia giàu mạnh phải giúp các nước nghèo hơn một tay. Bà Charalambous, Bộ trưởng Lao động đảo Ship, kêu gọi ngưng các biện pháp thắt lưng buộc bụng, chỉ làm dân chúng thêm đau khổ khó nghèo mà thôi. Trả lời câu hỏi của phái viên Đài Vatican Salvatore Sabatino, ông Walter Nanni thuộc tổ chức Caritas Italia hiện diện trong hội nghị ở Bruxelles nói, các biện pháp chống khủng hoảng cho đến nay không đem lại thành quả tốt đẹp nào, nếu không muốn nói là làm tình hình trầm trọng thêm mà thôi. Chính vì thế mà chúng tôi đang phải đối diện với cảnh con số người xin Caritas giúp đỡ tăng vọt, và dĩ nhiên chúng tôi cũng phải nỗ lực gia tăng giúp đỡ. Họ là những người lớn bị bất ngờ thất nghiệp, các bạn trẻ chỉ có khế ước tạm thời trong một thời gian nhất định. Nhiều người là người di dân sau 4-5 năm có công ăn việc làm ổn định, nay bị mất việc lại phải trở về xin Caritas trợ giúp. Nhiều cụ ông, cụ bà hay là các bậc cha mẹ buộc lòng phải rao bán nhà ở trên giấy tờ, nghĩa là họ vẫn được cư ngụ trong nhà cho đến khi qua đời, nhưng chủ quyền nhà của họ đã được bán cho người khác để lấy tiền mà sống. Đó là chưa nói đến hiện tượng một số doanh nhân lâm đường cùng phải tự tử.
Hôm 4 tháng 12 vừa qua, người dân thành phố New York, Hoa Kỳ đã phẫn nộ và mạnh mẽ phản đối nhật báo New York đã cho đăng tải trên trang nhất tấm hình chụp một hành khách bị xô xuống đường rời xe điện ngầm và bị xe cán chết khi không kịp leo lên. Bức ảnh chụp hành khách này bám vào đường rầy, nhìn về phía con tàu đang tiến đến và chạy hàng tít lớn, bị kết án tử. Hành khách ấy là ông Kisuthan, 58 tuổi. Một lúc trước đó, ông đã bị một người vô gia cư gây gỗ ở trạm xe điện ngầm Manhattan gần quảng trường Tham. Chính người này xô ông xuống đường rầy khi xe đang tiến đến. Một phái viên tập sự tờ báo này tên là Omar Abbasi có mặt tại hiện trường đã lập tức chạy đến gần ông Han, vừa chạy vừa chụp hình mong rằng ánh đèn flash của máy ảnh giúp báo đồng người lái con tàu liền thắng gấp, nhưng con tàu đã giết chết ông Han. Ở trang trong, báo New York còn đăng thêm vài bức ảnh khác, trong đó người ta thấy nạn nhân đứng trên đường rầy và rồi có các hành khách khác đứng trên ga. Những bức ảnh này đã làm cho nhiều người phẫn nộ tự hỏi tại sao người ta không tìm cách ngăn đoàn xe lại, cứu ông Han và đưa ông ra khỏi đường rầy, thay vì đứng chụp hình cái chết thê thảm của ông rồi đăng báo. Các mạng xã hội như Facebook cũng mạnh mẽ chỉ trích quyết định của báo New York cho đăng tải bức ảnh này ở trang nhất. Rất đông người xem cho rằng bức ảnh này và cả người chụp cũng như người cho đăng thật là vô luân. Không những không có ai tìm cách cầm giữ thủ phạm đã xô đẩy nạn nhân xuống đường rầy, mà cũng không có một ai tìm cách giúp kéo ông lên hay là tìm cách chặn đoàn tàu lại để cứu mạng sống của ông. Được biết, hệ thống điện ngầm ở New York chuyên chở trên 5 triệu hành khách mỗi ngày và các tai nạn như thế ít xảy ra.
Hôm qua thứ Sáu mùng 7 tháng 12, Tổ chức Di dân Thế giới gọi tắt là OEM đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp ngân khoản 7 triệu Mỹ Kim để cứu trợ hơn 5 triệu dân Philippines nạn nhân của trận bão Bopha kinh khủng mới đây. Trận bão này đổ ập xuống Philippines ngày mùng 4 tháng 12 vừa qua, càn quét 7 tỉnh tại đây và làm cho khoảng 500 người chết và hàng trăm người khác bị mất tích. Công cuộc tìm kiếm và cứu các nạn nhân vẫn được tiếp tục, nhưng người ta e ngại rằng không còn ai sống sót. Khoảng 300.000 người phải di tản tránh bão và bây giờ chưa thể trở về nhà vì bão đã tàn phá tất cả. Họ phải sống chen chúc trong những trung tâm chống bão. Ngay sau khi bão thổi qua, tổ chức OEM đã phân phát phẩm vật cứu trợ cho hàng chục ngàn người mất nhà cửa, đồng thời chuẩn bị nơi trú ẩn cho họ. Nhưng với thời gian qua, toàn bộ những tàn phá đang xuất hiện trước mắt mọi người khiến cho tổ chức phải lên tiếng kêu gọi thế giới đóng góp. Chính phủ Phi tuyên bố sẽ làm mọi cách để tìm kiếm khoảng 380 người đang bị xem là mất tích vì cơn bão Bopha. Nhưng lo âu lớn nhất hiện nay là dịch tễ có thể xuất hiện vì tình trạng sống chen chúc trong các trại tạm cư, sự thiếu y tế vệ sinh ở những nơi nước đọng và thi hài các nạn nhân bị phân hủy. Trận bão Bopha cũng đã tàn phá khoảng 1/4 các đồn điền trồng chuối của Philippines, khiến mùa thu hoạch năm nay có thể bị thiệt hại nặng nề. Philippines vốn đứng hàng thứ ba trong danh sách các quốc gia xuất cảng chuối trên thế giới. Thiệt hại lượng định cho đến lúc này là khoảng 250 triệu Mỹ Kim trong ngành sản xuất chuối của Philippines. Ngoài ra, nước lụt có thể làm cho một loại nấm gây bệnh gọi là Panama theo nước lụt lan tràn rồi bám vào rễ cây chuối để giết cây. Thông thường, Philippines phải đón nhận chừng 20 trận dông bão hàng năm trong mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10. Bopha là trận bão thứ 16 của năm nay.
Trong những ngày vừa qua, Tổ chức Lương thực Thế giới gọi tắt là FAO đã công bố báo cáo năm 2012 về tình hình lương thực và nông nghiệp thế giới. Báo cáo năm nay có tựa đề "Đầu tư vào nông nghiệp để có một tương lai tốt đẹp hơn". Tổ chức FAO nhận định rằng các nông dân nghèo hay có lợi tức thấp đầu tư khoảng 170 tỷ Mỹ Kim hàng năm vào việc canh tác ruộng vườn, tức mỗi người đầu tư 150 Mỹ Kim. Ngân khoản này cao gấp 4 lần số tiền mà họ được chính quyền trợ giúp và gấp 50 lần ngân khoản trợ giúp phát triển của các quốc gia nơi họ sinh sống. Theo tổ chức FAO, các con số này thật khó tin nổi. Trong vòng 20 năm gần đây, những quốc gia biết đầu tư vào ngành nông nghiệp đã ghi nhận được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực giảm đói, trong khi các nước nghèo vùng Nam Á hay Phi Châu, Nam sa mạc Sahara vẫn dậm chân tại chỗ vì không đầu tư vào nông nghiệp. Chính vì thế, tổ chức FAO kêu gọi các nước đang trên đường phát triển hãy mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp để giảm tối thiểu đói nghèo, đồng thời bảo vệ môi sinh. Ông Jacob Coet, chuyên viên kinh tế của tổ chức FAO nhận định rằng, chính các nông dân là người đầu tư nhiều hơn cả vào đất đai ruộng vườn của họ. Các chính quyền phải làm sao để giúp họ thăng tiến việc canh tác và cải thiện cuộc sống của họ, hầu giúp đóng góp vào sự phát triển của các quốc gia.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề "Dư âm cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc nhìn nhận Palestine như quốc gia quan sát viên".
Kính thưa quý vị thính giả, từ một tuần nay, tức là sau cuộc bỏ phiếu lịch sử hôm 29 tháng 11 vừa qua của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chấp nhận cho Palestine trở thành một quốc gia quan sát viên không thành viên, dư luận thế giới vẫn còn đặc biệt chú ý đến dư âm của biến cố này, nhất là những phản ứng từ phía nhà nước Israel dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ và nhiều nước Âu Châu. Thực vậy, vài giờ sau khi có kết quả cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc với 138 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 41 phiếu trắng, Thủ tướng Israel đã tuyên bố cho phép kiến thiết 3.000 căn nhà cho những người Israel định cư tại khu vực Đông Jerusalem của người Ả Rập và tại vùng Cisjordani. Đặc biệt, dự án kiến thiết các khu định cư đó sẽ cắt đứt Jerusalem với phần còn lại của lãnh thổ Palestine, làm cho việc thành lập một nước Palestine trở thành điều không thể thực hiện được với Jerusalem là thủ đô. Trước tình trạng đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon nhận định rằng dự án thiết lập các khu định cư mới của Israel trên đất của Palestine là một phát súng ân huệ bắn vào hy vọng hòa bình. Ông Ban Ki-moon cũng nói rằng cần phải chấm dứt việc kiến thiết khu định cư tại vùng Đông Jerusalem, tại nơi gọi là vùng E1, gần khu định cư Male Adumin, vì việc này sẽ chấm dứt hy vọng bảo đảm một giải pháp hai quốc gia. Cả Hoa Kỳ lẫn Liên hiệp Âu Châu cũng bày tỏ lo âu trầm trọng trước quyết định của Israel. Tại nước này, những nhân vật bênh vực nhân quyền và phe tả cũng lên tiếng chống lại quyết định của chính phủ và gọi đây là chiếc đinh cuối cùng đóng trên quan tài của giải pháp hai quốc gia. Thực vậy, như vừa nói, các khu định cư mới ở vùng E1 sẽ cắt đôi lãnh thổ Palestine và tách rời khu vực Đông Jerusalem mà người Palestine muốn biến thành thủ đô quốc gia của họ với phần còn lại của miền Cisjordani, hay cũng gọi là Tây Ngạn sông Jordan. Tuy có những phê bình mạnh mẽ của quốc tế với việc một số nước Âu Châu như Anh Quốc, Tây Ban Nha, Pháp và Thụy Điển thỏa thuận với tất cả 27 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu triệu hồi đại sứ để tham khảo, nhưng chính phủ của Thủ tướng Netanyahu tỏ ra bất chấp những lời phê bình và áp lực của quốc tế. Trong một cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Israel hôm 1 tháng 12, ông lên án việc Liên Hợp Quốc nhìn nhận Palestine là quốc gia quan sát viên và gọi đây là một sự vi phạm thô lỗ đối với các hiệp định đã ký kết với Israel, và ông tái khẳng định rằng chính phủ Israel sẽ tiếp tục kiến thiết tại Jerusalem và tất cả những nơi theo bản đồ quyền lợi chiến lược của Israel. Hôm 2 tháng 12, chính phủ Israel đã quyết định không chuyển ngân khoản 100 triệu đô la Mỹ tiền thuế mà Israel đã thu được nhân danh chính quyền Palestine, viện cớ là người Palestine đang mắc nợ 200 triệu đô la đối với các xí nghiệp Israel cung cấp điện lực cho lãnh thổ Palestine. Đây là điều, từ lâu trước đó, Bộ Tài chính Israel đã đe dọa áp dụng biện pháp này chống lại việc Palestine xin Liên Hợp Quốc công nhận. Kể từ khi chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ của Palestine hồi năm 1967 đến nay, Israel đã kiến thiết hơn 100 khu định cư cho 500.000 người Israel tại miền Cisjordani và Đông Jerusalem. Theo công pháp quốc tế, tất cả các khu định cư đó đều là bất hợp pháp. Sự tiếp tục phá hủy lãnh thổ của người Palestine để lấy đất làm nơi định cư cho người Israel đến định cư, đó chính là động lực chính khiến cho cuộc thương thuyết song phương giữa Palestine và Israel bị bế tắc. Trong khi đó, chính phủ Israel tiếp tục bày tỏ hy vọng người Palestine sẽ trở lại bàn hội đàm, như Thủ tướng Netanyahu lặp lại trong cuộc họp báo tại Jerusalem với bà Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 6 tháng 12 vừa qua. Ông nói, Israel hy vọng người Palestine sẽ trở lại bàn thương thuyết. Con đường duy nhất là các cuộc thương thảo trực tiếp giữa Israel và người Palestine. Phải chăng đó chính là thái độ của những người vừa đánh trống vừa ăn cướp?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Vô Nhiễm do Trần Đĩnh trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Kính chào Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Vô Nhiễm.
Kính chào Mẹ.
Kính
tròn làm mẹ ngôi hai. Chào mẹ đầy muôn phúc ân, khắp muôn loài dân tiếng ca tụng. Maria, mẹ vô nhiễm nguyên cội. Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa.
Xin hiến dâng đời con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chống lại thành kiến cho rằng các tôn giáo độc thần tự chúng gây ra bạo lực. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm vị bí thư riêng của Ngài, Đức ông Georg Ganswein, làm chủ tịch phủ giáo hoàng, đồng thời thăng làm tổng giám mục hiệu tòa Uppsala. Harissa, các vị thượng phụ và giám mục công giáo Trung Đông kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải quyết vấn đề Palestine và chấm dứt chiến tranh tại Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.